Câu chuyện kể về cô giáo mầm non Tạ Tiểu Đồng, mới 21 tuổi, đã bị mẹ bắt đi xem mắt hàng chục lần. Vậy mà 4 năm trôi qua, vẫn không có một cuộc tình vắt vai. Quá mất mặt, bố mẹ Tạ bỏ rơi cô ra nước ngoài du lịch. Tạ Tiểu Đồng ở nhà một mình thì đến ăn vạ cậu bạn oan gia Thường Trấn. Anh và cô oan gia ngõ hẹp, bỗng dưng sống cùng nhau, khiến bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Cũng từ đây hai người phát hiện ra bí mật to lớn về đối phương. Liệu sau khi bí mật bị bại lộ, mối quan hệ của hai người họ sẽ đi về đâu? Liệu có cái kết hạnh phúc nào đến với cặp đôi tưởng chừng không thể này? Câu chuyện tình yêu hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ chuyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Thường nói năm mới tình hình mới, bắt đầu từ năm 21 tuổi, tình hình năm mới của Tạ Tiểu Đồng chỉ còn lại một chuyện, xem mắt. 4 năm trôi qua, cô gặp gỡ vô số đàn ông trong làng xem mắt, luyện được một bộ mặt dày siêu cấp vô địch. Xem mắt thất bại lần thứ N, cô chán nản thất vọng kéo cô bạn thân đi nhảy bungee để thử cảm giác mạnh. Để cho hợp với cảnh, lúc chạy lấy đà cô còn the thé giọng kêu lên: "Chị là người phụ nữ mà các cưng có chết cũng không chiếm được." Không ngờ chân trái vấp phải chân phải, cô lăn thẳng xuống vách núi bằng tư thế ngã lộn nhào. Tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng vang tận mây xanh. Cô bạn thân lén công khai video lên mạng. Trong vòng một đêm, cô đã trở thành người phụ nữ đỉnh nhất Internet. Mọi người gọi chị là chị gái lốc xoáy. Bố mẹ chê mất mặt nên mua vé máy bay trốn đi nước ngoài khẩn cấp. Đêm đó cô ôm gối đi gõ cửa nhà người bạn thân Thanh Mai Trúc Mã. "Thường Trấn, anh có thiếu đồ trang sức không? Cái loại biết làm ấm chăn ấy." "Đồ trang sức thì không thiếu, nhưng mà thiếu một người giúp việc, cô làm được không?" Thường Trấn khoanh tay nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm. Thường Trấn có một gương mặt tuấn tú tựa như quan ngọc. Lúc này đang mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, càng có vẻ đẹp trai bức người. Dễ nói mà, quét dọn chỗ nào trước?" Tạ Tiểu Đồng vén tay áo lên định xông vào cửa. Cánh tay dài của anh duỗi ra, dễ dàng giữ cô lại. "Nói đi, lại muốn chỉnh con thiêu thân nào?" "Hu hu, bố mẹ tôi không cần tôi nữa, tôi ở nhà một mình sợ lắm." Tạ Tiểu Đồng rũ mái tóc dài xuống, giả vờ nhỏ bé đáng thương lại bất lực. Là cô gái đỉnh nhất Internet, nhưng thực tế cô lại sợ bóng tối, sợ sấm sét, sợ ở một mình. Những nhược điểm này không những không thay đổi theo tuổi tác tăng lên, mà còn chứng tỏ bốn chữ: cô gái yếu đuối một cách hoàn hảo. Bố mẹ hết cách, mỗi khi đi công tác đều phải nhét cô đến nhà Thường Trấn. Cô là khách quen của nhà anh, nên anh cũng biết rõ những nhược điểm này. Nhưng mà cô đã dùng lý do bố mẹ cô không có ở nhà để lừa Thường Trấn quá nhiều lần. Giá trị tin cậy ở chỗ anh quá thấp, vậy nên kết cục của hôm nay rất đáng lo. Thường Trấn ngẩng đầu liếc nhìn sang nhà cô. Lần này lại không cần tới vì lý do gì. Trái tim cô tắc nghẽn một giây. Không ngờ anh không chỉ quen thuộc với nhược điểm của cô, mà còn rất hiểu tác phong làm việc của cô. "Chê tôi không ai thèm lấy, mất mặt." Tạ Tiểu Đồng nói thật giả lẫn lộn, trong mắt đốt lên ánh sáng hy vọng. "Hay là anh cân nhắc đề nghị của tôi đi." Tạ Tiểu Đồng và Thường Trấn là đối thủ một mất một còn từ thời tấm bé, nhưng đều đứng trước một vấn đề nan giải là xem mắt. Điểm khác chính là cô từng lăn lộn tiếp xúc với vô số đàn ông trong làng xem mắt, trải qua nhiều lần thử thách nên mắt nhìn trở nên vô cùng bắt bẻ. Càng quan trọng hơn là cô có tâm tư kín đáo đối với Thường Trấn. Hồi năm nhất đại học, từng đi tìm anh để tỏ tình, không ngờ lại phát hiện anh đã có bạn gái. Từ đó trái tim thiếu nữ lụi tàn, không còn dục dịch muốn tỏ tình nữa. Thường Trấn là bởi vì tính cách lạnh nhạt, EQ thấp, lại còn cực ác miệng. Sau khi bị người yêu cũ đá thì sẽ thề đẹp một lần. Sau khi chán nản với những lần xem mắt, cô từng miệng lưỡi trơn tru lừa gạt Thường Trấn giả vờ làm người yêu của cô. Còn nói như vậy thì không ai phải đi xem mắt nữa, vui cả làng. Anh nói một câu không cần, trực tiếp bóp chết đề nghị hoàn hảo của cô không còn một mảnh. Chê cô làm mất mặt là thật nhỉ? Anh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát chiếc video khiến cô nổi tiếng. Lại còn cô gái đỉnh nhất Internet, rõ ràng là cô gái ế nhất Internet. Tạ Tiểu Đồng trợn tròn mắt, không ngờ rằng tiếng xấu đã truyền ra đến tận cửa nhà. Đừng nói là chú gì, quen tới tôi cũng thấy mất mặt. Thương Trấn hừ lạnh một tiếng định đóng cửa lại. Đừng mà. Tạ Tiểu Đồng cắn răng duỗi một chân ra giữ lại cửa. Hai ta có tình cảm nhiều năm như vậy, anh thật sự nhẫn tâm nhìn tôi phòng không gối chiếc, tâm hồn lơ lửng nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi, rồi cuối cùng đột quỵ hay sao? Anh nhíu mày quan sát cô một hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi cho bố cô, hai người hàn huyên một trận. Không lừa anh đúng không? Nắm tay nhỏ của cô khẽ vỗ vào trước ngực, đáng thương mà nhìn anh. Thượng Đại Bồ Tát, Tiểu Đồng không có anh thì không được, xin hãy chứa chấp. Là một cô giáo mầm non dạy đủ loại trẻ, cô thường xuyên tiếp xúc với trẻ con, nên rất am hiểu mấy chuyện tỏ ra dễ thương hay yếu đuối. Phạm vi hoạt động của cô giới hạn ở phòng khách. Trước 7 giờ sáng, nhặt hết tóc tai rụng rồi biến. Thương Trấn buông tay nắm cửa ra rồi xoay người đi một cách vô tình. Ok, tuân lệnh. Tạ Tiểu Đồng không để ý đến sự cảnh cáo trong lời nói của anh, vội vàng đóng lại cửa nhà mình nhanh như chớp, sau đó nhảy vào một cánh cửa khác. Nhưng mà do mạnh tay quá, đến lúc chạm đất vang lên một tiếng rầm, làm anh phải ngoảnh đầu lại lườm một cái. Tôi sai rồi, tôi sẽ sửa, xin hãy bỏ qua. Tạ Tiểu Đồng co lại thành chim cút trong nháy mắt. Anh lạnh mặt đóng cửa phòng ngủ lại, cô còn nghe thấy rõ tiếng rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa chống trộm. Hành động này làm như cô sẽ làm gì anh không bằng. Tạ Tiểu Đồng cười lạnh một tiếng, hất tóc bước vào phòng khách. Sáng sớm ngày hôm sau, bàng quang căng đầy đã thôi thúc cô. Cô quen cửa quen nẻo ra sức đẩy cửa phòng vệ sinh nhà Thường Trấn ra. Mùi mộc hương thanh nhã tươi mát xộc vào mặt, người đẹp và sương mù bổ sung cho nhau. Trước mắt cô hiện lên một bức tranh mỹ nam tắm vô cùng ướt át. Loại người từ nhỏ đến lớn không thích đọc sách, không thích xem phim, nên thị lực cực tốt như cô, vừa liếc cái đã nhìn rõ Thường Trấn. Đầu óc từ chập mạch đến tỉnh táo, nhớ tới phạm vi hoạt động mà anh vạch ra cho cô. Cô đỏ mặt thở dốc, chạy mất dép trong ánh mắt muốn lấy mạng người của anh. Chết tiệt, mối thù hôm nay xem như đã kết chắc rồi. Về nhà mình rửa mặt qua loa một phen, cô hồn bay phách lạc đi đến nhà trẻ. Cho đến khi nhìn thấy cái khóa sắt lạnh lẽo trên cửa, cô mới nhận ra hôm nay là thứ bảy. Dưới bước đường cùng, cô gọi điện thoại cho đứa bạn thân không có lương tâm của cô. Tiểu Đồng, có gì không? Sau khi đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng cô ấy cũng nghe máy, nhưng giọng nói lại cực kỳ run rẩy. Tiểu Nhiễm, tớ muốn đến nhà cậu ở vài ngày, bên cậu có tiện không? Tạ Tiểu Đồng đi thẳng vào vấn đề. Tớ... À, Nhan Kiêu, anh nhẹ chút. Bên kia truyền đến một tiếng rên, sau đó là một chuỗi âm thanh khiến tim người ta đập nhanh. Phản ứng này, động tĩnh này, cô quả quyết cúp điện thoại. Tạ Tiểu Đồng không muốn làm bóng đèn, nên hậm hực quay về, lại tình cờ gặp Thường Trấn mới đi mua đồ trở về ở thang máy. Ngạt thở, cảnh tượng buổi sáng không tự chủ được mà oanh tạc trong đầu cô. Suốt dọc đường cô tập trung nín thở, sau khi ra khỏi thang máy thì xông thẳng vào cửa nhà. Không hiểu sao đang lúc ở tuổi trẻ đầy sức sống, một ngọn lửa buồn rầu lại cháy hừng hực trong lòng cô. Cô vừa lo âu, vừa rốt ruột lại còn cáu kỉnh. Cuối cùng rất không may, nóng trong người đến nỗi đau cả răng. Họa đến dồn dập, thuốc tiêu viêm trong nhà đã bị cô uống hết. Đau đến mức khó mà bỏ qua, cô đau lòng cho cái ví nên trằn trọc trong nhà. Cuối cùng đành bụng mặt đi gõ cửa nhà Thường Trấn một lần nữa. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì ánh trăng sáng của cô là một bác sĩ khoa răng hàm mặt, có tấm lòng nhân ái cứu chữa mọi người. Tên gọi của hắn là nha sĩ. Răng lại đau rồi. Tạ Tiểu Đồng chịu đựng luồng sát khí dữ dội của anh, méo miệng xin giúp đỡ. Uống hết thuốc tiêu viêm rồi, anh còn không? Con mắt dài của anh nhíu lại, quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lượt. Đau mấy năm rồi, tại sao vẫn không đi bệnh viện? Từ lúc cô bắt đầu mọc răng khôn, thì anh đã bảo cô 20 tuổi nhổ là tốt nhất. Còn nói tuổi tác càng lớn, thì răng khôn sẽ dính càng chặt với xương ở xung quanh, nhổ răng sẽ dễ bị thương hơn. Nhưng cô vẫn nước đổ đầu vịt, không coi là việc to tát. Chỉ bị nóng trong thôi mà, uống mấy viên thuốc là không sao. Là một người quanh năm không cay không vui, cô nhỏ giọng giải thích. Vào đây, để tôi kiểm tra trước. Thường Trấn đen mặt đi vào nhà. Đau răng đã khiến cô yếu ớt hơn. Cô vô cùng ngoan ngoãn mà đi theo sau anh, ánh mắt liếc nhìn mấy vòng. Anh cúi người lấy một cái đèn pin nhỏ ra từ trong ngăn kéo của bàn trà. Mặt không biểu cảm quay lại đi đến trước mặt cô. Há miệng ra, À, Tạ Tiểu Đồng nghe lời làm theo. Anh nắm lấy cằm cô, bật đèn pin chiếu vào trong miệng cô. Tạ Tiểu Đồng không nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Răng khôn hàm dưới bên trái mọc lệch, đã chạm đến răng hàm số 2. Bên ngoài của mấy chiếc răng khôn đều đã có dấu hiệu ăn mòn, đề nghị nhổ bỏ. Thương Chấn thu lại đèn pin rồi tàn nhẫn tuyên bố. Đáng thương cho cô đau răng mấy năm, nhưng vẫn cho rằng là do bị nóng trong. Không ngờ chiếc răng khôn thân yêu lại đang ngày càng đánh nhau với răng hàm của cô. Tuy rằng cô mù chữ, nhưng vẫn có một chút hiểu biết về răng khôn mọc lệch. Biết rằng đã đến mức không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Nhổ đi, nhổ xong là hết đau à? Lòng cô ôm may mắn. Không biết, nhưng mà không nhổ thì sau này sẽ đau. Thương Chấn giơ tay ném đèn pin vào trong ngăn kéo, biểu cảm trên mặt ngang ngược mà lạnh lùng. Da mặt cô giật giật, không phản bác được. Tiêu viêm trước đã, thứ hai đi bệnh viện. Thương Chấn sầm mặt, lấy thuốc tiêu viêm ra cho cô. Nhờ đau răng nên cô được ở lì nhà Thương Chấn ăn chùa uống chùa. Sống qua hai ngày tiếp theo, dựa vào viên thuốc tràn chứa tình yêu. Sáng sớm thứ hai, cô ngồi xe của Thương Chấn đi đến bệnh viện hạng 1 chỗ anh làm. Sau khi rút mấy ống máu và chụp X-quang răng xong, cô nằm lên giường của Thường Trấn. Nói đúng ra là chiếc ghế khám răng hơi giống với giường xếp ở phòng khám của anh. Há miệng ra, há ra lớn hơn chút nữa, nhấc cằm lên một chút, sẽ hơi đau, nhịn một tí. Thường Trấn nhìn từ trên cao xuống, thẳng tay tiêm thuốc tê cho cô. Tạ Tiểu Đồng nhìn anh bằng vẻ mặt như đưa đám, định dựa vào sắc đẹp của anh để kìm nén cảm giác đau đớn gần trong gang tấc. Mấy phút sau thuốc tê có tác dụng, anh điều chỉnh góc độ của ghế khám răng. Tôi cần phải cắt từng phần, khó chịu thì giơ tay ra hiệu. Nửa bên mặt của cô tê dại, uốn lưỡi nói một tiếng được. Anh cúi đầu, vừa nghiêm túc lại lạnh nhạt đấu tranh với răng khôn của cô. Cắt bỏ mão răng xong, lúc anh cầm kìm nhổ răng nhổ chân răng của cô, một cơn đau nhức khó nói nên lời bỗng ập đến. Đau đau đau. Tạ Tiểu Đồng đau đến nỗi run rẩy, trực tiếp bắt lấy tay anh. Có lẽ là bị cô dọa nên cả người anh cũng cứng đờ. Chỗ này đau không chịu nổi. Tạ Tiểu Đồng chọc vào chỗ ở bên má rồi thảm thương nhìn anh. Hay là thuốc tê hết tác dụng rồi? Anh cau mày giãy ra khỏi sự trói buộc của cô, quay người cầm lấy ống tiêm ở bên cạnh. Mặt lớn có khác, tốn nhiều thuốc tê. Này là miệt thị ngoại hình trần trụi. Nếu không phải chiếc răng yêu quý vẫn nằm trong tay anh, cô nhất định sẽ so đo với anh. Nhưng mà sau khi tiêm thuốc tê xong rồi nhổ tiếp, một chỗ nào đó của hàm răng vẫn đau âm ỉ, đau đến nỗi cô vô cùng nghi ngờ cuộc đời. Nhưng đã nhổ được một nửa, đi cũng không được mà ở lại cũng sợ. Cô chảy nước mắt đầm đìa chịu đựng đến cùng. Xuống đây, chụp X-quang răng lại lần nữa. Thường Trấn đẩy đèn mổ ra xa một chút. Sau khi có hình ảnh, anh nhíu mày nghiên cứu một lúc lâu, biểu cảm nhạt nhẽo trên mặt đúng là một lời khó nói hết. Sao rồi? Tạ Tiểu Đồng ngồi ở ghế khám răng, khiêm tốn hỏi thăm. Ánh mắt của anh chuyển từ phim răng qua mặt cô. Chân răng mọc ngược bám lấy một đoạn xương, nhổ hơi khó. Tạ Tiểu Đồng hoàn toàn sững sờ. Vậy phải làm thế nào? Nhổ từ từ thôi, nằm xuống, há miệng. Thương Chấn xắn ống tay áo lên, ánh mắt phản xạ ánh sáng lạnh lẽo của dụng cụ. Mũi khoan răng lại tiếp tục do do vang dội trong miệng cô. Ánh mắt cô đờ đẫn mà nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy răng sinh gian nan. Đau. Anh nhẹ một chút. Dừng, để tôi nghỉ tí đã. Khoảng một tiếng sau cô vỗ bàn đứng dậy. Kỹ thuật của anh không được, tôi yêu cầu đổi người. Tạ Tiểu Đồng, rốt cuộc là ai không được? Thương Chấn ném kìm nhổ răng đi. Nếu không phải tại cô cứ luôn kêu đau, tôi đâu có đến nỗi chậm như thế. Phì. Ngoài cửa vang lên một tiếng cười duyên. Cuộc đối thoại này hơi cay lỗ tai đó nha. Tạ Tiểu Đồng quay đầu nhìn ra ngoài, là một nữ bác sĩ có mái tóc xoăn sóng, thân hình thon dài. Bác sĩ Trương. Giọng điệu của Thường Trấn lạnh nhạt. Đi ngang qua nên vào xem thử. Nữ bác sĩ của Trách Thường Trấn phát huy hai chữ quyến rũ đến mức vô cùng tinh tế. Một cái răng mà nhổ mất hai tiếng, không giống tác phong thường ngày của bác sĩ thường nha. Một em gái nhà bên, người nhà cưng chiều nên khá yếu ớt. Sắc mặt của Thường Trấn rất là khó coi. Chật chật. Thảo nào. Nữ bác sĩ đi vào, tiện tay cầm lấy phim răng của cô lên nhìn một cái rồi ngạc nhiên hỏi. Ôi, răng mọc ngược. Đây rõ ràng là dài quá, nên ngang ngược vào xương đây mà. Ngang ngược vào xương? Chị ơi, em còn ngang ngược toàn thân đây này. Nghe thấy lời này, cô âm thầm trợn mắt khinh bỉ. Cho nên mới nhổ lâu như vậy. Bác sĩ Trương có nắm chắc không? Thường Trấn cau mày. Nữ bác sĩ cười nói niềm nở. Chuyện nhỏ. Vậy thì làm phiền bác sĩ Trương rồi. Thường Trấn đứng dậy lui sang bên cạnh, làm động tác mời ngồi vào ghế xoay. Đây là bội tình bạc nghĩa với cô à? Tạ Tiểu Đồng lườm Thường Trấn chằm chằm, dùng ánh mắt để bày tỏ sự lên án trong im lặng của cô. Anh còn chẳng thèm quay đầu lại, mà ngồi vào chiếc máy vi tính rồi mở khóa màn hình, là một nha sĩ mặc kệ. Nữ bác sĩ nhanh nhẹn buộc mái tóc dài lên, vuốt áo blue trắng rồi ngồi xuống. Tiện tay cầm lấy kìm nhổ răng ở trên xe dụng cụ y tế bên cạnh. Vẫn không quên tán gẫu với Thường Trấn. Bác sĩ Thường, hôm nay tôi giúp anh một chuyện. Hôm nào rảnh nhất định phải mời tôi ăn cơm đấy nhé. Nói sau. Thường Trấn lạnh nhạt đáp lại, thái độ lập lờ nước đôi. Nữ bác sĩ vẫn không buông tha. Không biết câu nói sau này là chỉ được hay không được đây. Thường Trấn gõ bàn phím lạch cạch không nói chuyện. Không biết là không nghe thấy hay là không muốn trả lời. Nhưng hành động này đã chọc giận nữ bác sĩ. Động tác của cô ta dừng lại. Sau đó sức tay lại tăng thêm mấy phần. Rất có tư thế như muốn làm mưa làm gió trong miệng cô. Tạo thành sự tương phản to lớn với vẻ ngoài dịu dàng của cô ta. Tạ Tiểu Đồng đây là nằm không cũng trúng đạn à? Đều là những người phụ nữ từng bị cùng một người đàn ông từ chối. Cớ sao phải chém lẫn nhau? Miệng cô mở lớn chịu hình phạt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Xem thử đi. Nữ bác sĩ lấy một mảnh răng cuối cùng ra ngoài, còn giơ lên ở trước mặt cô. Cực hình kết thúc, cô nhìn chiếc răng ngang ngược đã dày vào cô đến nỗi hồn bay phách lạc. Một sóng nước mắt vui mừng lập tức chảy ra. Thường Trấn nghe thấy động tĩnh bèn nhìn sang phía hai người bọn họ. Đi đây, còn lại bác sĩ Thường tự làm đi. Nữ bác sĩ đặt kìm nhổ răng xuống, lóc mông thướt tha rời đi. Cặn bã. Giây phút miệng được khôi phục tự do, cô bèn quả quyết bắn đại bác về phía Thường Trấn. Không phải chính cô yêu cầu đổi người à? Thường Trấn nhếch miệng cười một tiếng với cô. Tại sao tôi đòi đổi người? Trong lòng anh không biết chút nào chắc. Tạ Tiểu Đồng vừa chống tay đã muốn ngồi dậy, bắt đầu chửi. Còn phần cuối, há miệng. Thường Trấn bình tĩnh nhanh chân bước đến, dùng tay ép cô đang chống eo chuẩn bị ngồi dậy, trở lại trên ghế. Làm sạch miệng vết thương và vết máu xong, anh nhét thứ gì đó vào trong hốc răng của cô. Ngậm miếng bông để cầm máu, nửa tiếng sau nhổ ra. Được rồi. Tạ Tiểu Đồng cắn miếng bông, cuối cùng đi xuống ghế khám răng. Nằm 2 tiếng rưỡi như vừa lăn lộn một vòng trước cửa âm phủ. Khi một lần nữa được đứng trên mặt đất, cô cảm thấy chân mềm nhũn cả ra. Càng gian nan hơn chính là, rõ ràng là cô nhổ răng khôn bên trái, nhưng bây giờ khắp lợi đều có một cảm giác đau kỳ lạ. Tạ Tiểu Đồng quay đầu nhìn dụng cụ y tế trên xe đầy một cái. Trên đó còn có răng của cô bị cắt thành từng mảnh nhỏ, đẫm máu. Đây là thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm kê cho cô. Thường Trấn đưa mấy tờ đơn thuốc đến trước mặt cô. 2 liều thuốc tê tiêm thêm cho cô cũng đã kê ở trong đơn rồi. Đi lấy ở nhà thuốc rồi trả lại là được. Tạ Tiểu Đồng giơ tay nhận lấy, thở phì phò không đáp lại. Có máy tăm nước với nước xúc miệng không? Anh hỏi. Tạ Tiểu Đồng cứng cổ gật đầu. Tôi kê thêm cho cô một chai nước xúc miệng chuyên dùng trong y tế. Mỗi lần ăn xong, nhớ dùng máy tăm nước rửa sạch cặn thức ăn ở trong khoang miệng cẩn thận. Sau đó dùng nước xúc miệng y tế để xúc miệng. Thường Trấn ngồi trở lại trước máy vi tính rồi nhìn cô. Men răng của răng hàm số 2 đã bị phá hỏng. Hy vọng bề ngoài của răng hàm có thể tự sinh ra một lớp màng bảo vệ, ngăn chặn cặn đồ ăn tiếp tục ăn mòn răng. Nếu như không sinh ra được thì sao? Chuyện liên quan đến chiếc răng yêu quý của cô chịu đựng sự bực bội mà lúng túng mở miệng. Vừa há miệng, cô cảm thấy trong miệng toàn là nước bọt. Thế là bèn lấy khăn ướt từ trong túi ra chạy về phía thùng rác bên cạnh. Không được nhổ ra, nuốt vào. Thường Trấn kêu lên ở sau lưng cô. Nếu không máu sẽ chảy càng nhanh. Nuốt máu. Cô cảm thấy mặt mình đã tái đi hết rồi. Diện tích vết thương lần này quá lớn. Rất có thể sẽ bị nhiễm trùng xương ổ răng. Chuẩn bị tâm lý trước đi. Thường Trấn đưa tờ đơn thuốc mới kê vào trong tay cô. Chườm nước đá lạnh lên mặt 24 giờ. Sau đó thường xuyên chườm nóng. Căng tin ở tầng 1 có bán nước đá. Tạ Tiểu Đồng nghiêm mặt, cầm lấy tờ đơn và thẻ bảo hiểm y tế, rồi nhấc chân đi ra ngoài. Ở đó có gương kìa. Thường Trấn nhấc cánh tay lên, chỉ vào một mặt tường. Tạ Tiểu Đồng không hiểu gì mà liếc nhìn về phía đó. Chỉ một cái lướt qua, trong đầu cô chợt trống rỗng. Lúc nhận được thông báo kết quả xét nghiệm máu từ ABB của bệnh viện, suýt nữa cô đã nghẽn tim. Lần trước Thường Trấn kê đơn điện tử cho cô nên cô thanh toán thẳng trên máy, không hề để ý là xét nghiệm hạng mục gì. Nhưng bây giờ... Tôi chỉ nhổ cái răng thôi mà, tại sao còn phải xét nghiệm bệnh giang mai viêm gan B HIVS? Tạ Tiểu Đồng chụp ảnh màn hình chất vấn Thường Trấn. Bảo vệ bệnh nhân là bảo vệ bác sĩ, phòng ngừa phơi nhiễm lẫn nhau, bệnh nhân nào cũng phải làm, không có ngoại lệ. Thường Trấn dùng thái độ giải quyết công việc. Thôi đi, chưa có kết quả đã dám nhổ răng cho tôi, không độc chết anh là may lắm rồi. Miệng cô còn độc hơn cả máu. Thường Trấn trả lời bằng một chuỗi dấu ba chấm, sau đó lặn mất tăm. Sau khi xác nhận một hồi ở trên Baidu, xác định Thường Trấn không chữa bệnh quá mức, vũ trụ nhỏ phẫn nộ của cô mới ngừng công kích. Sau khi mang cái đầu heo đi làm, các bạn nhỏ tỏ ra rất nhiệt tình và quan tâm đến cô, khiến cho cô rất vui mừng. Mỗi ngày cô đều mong sao mong trăng, mong hết sưng, mong vết thương lành lại. Chỉ là Thường Trấn bình thường hay tránh cô còn không kịp, lại bắt đầu trắng trợn can thiệp vào một ngày ba bữa của cô, khiến cô rất là không quen. Sau khi ăn rau xanh đậu hũ cháo gạo mấy ngày liền, cô cảm thấy cuộc đời đã mất đi ý nghĩa để phấn đấu. Cho đến một hôm nào đó, thuốc giảm đau cũng không ép nổi cảm giác đau nhức ở lợi, lúc thở bằng miệng còn kèm theo mùi hôi. Tạ Tiểu Đồng hãi hùng, chửi thề một tiếng, mới đau khổ phát hiện, hình như bị nhiễm trùng xương ổ răng rồi. Tạ Tiểu Đồng vội vàng xin nghỉ rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Phòng khám số 2, bác sĩ Trương. Y tá sắp xếp bàn khám phát đơn ngẫu nhiên. Bác sĩ Trương. Nữ bác sĩ nhổ chiếc răng ngang ngược của cô không chút nương tay kia. So sánh hai loại hại với nhau, cô không nhúc nhích, lúc tỉnh táo lại thì rất kiên quyết. Tôi muốn Thường Trấn. Tuy rằng kỹ thuật của anh không được, nhưng mà vô cùng dịu dàng. Cô y tá tò mò quan sát cô một cái. Tái khám. Tạ Tiểu Đồng chỉ vào quai hàm. Răng của cô là do Thường Trấn nhổ. Phòng khám số 4. Cô y tá phát đơn lại lần nữa. Tạ Tiểu Đồng đang định đi về phía phòng khám số 4 thì bị ngăn lại. Nhấc mắt nhìn thì chính là nữ bác sĩ suýt nữa đã mưu sát Tạ Tiểu Đồng kia. Cô đúng không? Cô có quan hệ thế nào với bác sĩ Thường? Cô ta đút tay vào túi áo tỏ vẻ vênh váo. Tạ Tiểu Đồng đau đến nỗi cáu kỉnh, nói chuyện không nể nang chút nào. Chẳng phải anh ta đã nói rồi còn gì, em gái nhà bên. Nhưng anh lại không nói với tôi như vậy. Trong ánh mắt của cô ta lóe ra thái độ thù địch mà cô không hiểu nổi. Anh ấy nói gì với cô liên quan gì đến tôi? Tạ Tiểu Đồng bực mình, nghiêng người muốn đi. Hừ, cô ta cười lạnh. Bạn gái của bác sĩ Thường thôi mà, có gì mà ghê gớm chứ? Khi nằm lên ghế khám răng một lần nữa, cô nhìn chằm chằm vào mặt Thường Trấn, nghĩ đi nghĩ lại về ba chữ bạn gái. Tạ Tiểu Đồng trở thành bạn gái của Thường Trấn lúc nào? Tại sao cô không biết? Tôi làm sạch ổ răng trước đã. Thường Trấn dùng một cái nhíp, kẹp một miếng bông, giúp cô làm sạch vụn thức ăn kẹt trong ổ răng. Cảm giác đau lan từ dây thần kinh trong khoang miệng ra khắp toàn thân. Cô đau đến nỗi nước mắt đầm đìa, cương quyết ngăn lại động tác của anh. Nói, Thường Trấn lấy cái nhíp ra. Không tiêm thuốc tê à? Nước mắt cô rưng rưng, thở phì phò trợn mắt nhìn anh. Anh từ chối cho ý kiến. Mấy ngày trước vừa tiêm ba liều, cô chắc chắn muốn tiêm tiếp. Tiêm tiếp được không? Tạ Tiểu Đồng ôm hy vọng. Không được. Mặt mũi anh cong cong, lời nói ra lại khiến cô chấn động. Nhưng tôi có thái độ nghi ngờ về kỹ thuật của anh. Tạ Tiểu Đồng thay đổi chiến lược, bắt đầu nhờ vào bán thảm để được thông cảm. Thường Trấn, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, sợ đau sợ đổ máu sợ bị thương. Anh phải thương tôi. Im mồm. Tay trái của anh cầm bẩy răng, tay phải cầm kìm nhổ răng, trên mặt hiện lên vẻ hung dữ. Vì cái mạng nhỏ nên cô rất can đảm đấu tranh với thế lực tối ác. Không tiêm thuốc tê tôi không làm. Anh đứng dậy đóng chặt cửa phòng bệnh. Tạ Tiểu Đồng còn đang suy nghĩ về mục đích của hành động này thì đã thấy anh đẩy đèn mổ ra, tháo khẩu trang, cúi người xuống. Trên môi có một mảnh mềm mại lại đáp xuống. Trong nháy mắt, cô như bị sét đánh trúng, đánh đến nỗi cô ngơ ngác ngỡ ngàng. Đã bảo là thích sạch sẽ cơ mà. Lập trường của đối thủ một mất một còn đâu. Mấy phút tiếp theo, cô ở trong trạng thái ngạc nhiên sợ hãi không hiểu gì. Cả quá trình mệt như bão tố gió giật, bị Thường Trấn cưỡng ép chữa trị triệt để. Lơ mơ thì đúng là lơ mơ thật, nhưng đau cũng là đau thật. Cút đi. Sau khi xử lý ổ răng bị nhiễm trùng và đắp bông xong, Thương Chấn đuổi cô bằng hai chữ, rồi bắt đầu khử trùng dụng cụ. Tạ Tiểu Đồng xê dịch chân, vò đầu bứt tai lẩn vẩn tại chỗ, nhưng mà không hỏi ra được. Còn có việc. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Anh... Tạ Tiểu Đồng nghiến răng dậm chân. Tại sao lại hôn tôi? Vẻ mặt của anh vẫn ung dung thản nhiên. Yêu cầu của công việc. Yêu cầu của công việc, tức là bệnh nhân không phối hợp thì sẽ bịt mồm để rời sự chú ý. Nhưng khoa răng hàm mặt đâu có giống khoa phụ sản. Bệnh nhân già trẻ nam nữ đủ cả, ai cũng đều đau răng nhiệt miệng nóng tính. Mùi trong miệng còn đủ loại kỳ quặc. Sao lần nào anh cũng dùng miệng được hay vậy? Dưa này quá lớn, nhất thời cô có một chút không đỡ nổi. Thảo nào, anh không quen bạn gái, không xem mắt, không kết hôn. Tạ Tiểu Đồng vô cùng ghét bỏ. Nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi đấy. Anh cười lạnh nói. Không phải nụ hôn đầu của cô đã cho bạn nữ cùng lớp rồi à? Nữ cũng tính. Tạ Tiểu Đồng tức giận đến nỗi siết chặt nắm đấm. Dạo trước họp lớp đại học yêu cầu phải mang theo người nhà. Sau khi cô hỏi giá bạn trai một ngày thì không nỡ tiêu tiền. Nhưng với tư cách là lớp trưởng, cô lại ngại tiết lộ sự thật là cô ế. Thế là đành tìm ông xin bà, mời Thường Trấn giả làm bạn trai của cô, đi tham gia cùng với cô. Cô bạn thân Hoa Tiểu Nhiễm có bạn trai nhưng không dẫn theo. Chơi nói thật hay mạo hiểm bị thua, nên phải dâng một nụ hôn ngay tại chỗ. Kết quả là cưỡng ép kéo cô ra lớp hố. Anh nhấc mí mắt lên. Không phải cô từng nói là tình yêu không liên quan đến giới tính, không liên quan đến tuổi tác, không liên quan đến chủng tộc, không liên quan đến biên giới à? Một câu nói đã lập tức khiến cho cô hiểu ra điểm mấu chốt. Hóa ra anh lại hy sinh vì công việc nhiều như vậy. Nói cô là bạn gái của anh chắc cũng là vì hy sinh cho một khía cạnh nào đó của công việc. Dù sao cũng sói nhiều thịt ít. Bên cạnh có một đám bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp cùng một đống y tá nhìn chằm chằm. Nếu cô cứ vin vào một nụ hôn mãi không tha, chẳng phải là chứng tỏ mình quá nhỏ nhen hay sao? Vất vả rồi, vất vả rồi. Tôi hiểu mà, anh làm việc đi. Nghĩ đến chuyện những bệnh nhân tiếp theo đều phải dùng tài nguyên chữa bệnh này của Thường Trấn, cô rất biết điều mà rời đi. Tạ Tiểu Đồng, cô đứng lại. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh lùng của Thường Trấn. Tạ Tiểu Đồng không hiểu kiểu gì, nhưng vẫn nghe lời mà đứng lại. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, dù sao cũng ăn của người ta ở nhà người ta, còn làm phiền người ta khám răng cho, không có cớ gì để chống lại. Ngốc đến hết thuốc chữa, may mà không tiêm thêm thuốc tê. Thường Trấn cười lạnh. Tạ Tiểu Đồng nổi giận. Thường Trấn, anh có ý gì đây? Nói rõ ràng. Bị người ta hôn mà cô cứ thế bỏ qua à? Anh híp mắt, toàn thân lạnh lùng. Chẳng thế thì sao? Tạ Tiểu Đồng lợn chết không sợ nước sôi. Anh thích hôn thì cứ hôn, cũng đâu mất miếng thịt nào. Hào phóng thế cơ à? Anh sụ mặt, yên lặng đối mặt với cô một lúc lâu. Đương nhiên rồi. Tạ Tiểu Đồng chớp đôi mắt to ngây thơ đơn thuần, mặc cho anh nhìn. Được rồi, cút đi. Thường Trấn bỗng nhiên giống như quả bóng xì hơi, vô lực mà nhắm mắt lại, tùy ý xua tay nói. Tự dưng nổi cơn gì không biết. Rõ ràng là cô thương hại anh, tại sao cuối cùng lại trở thành anh ghét bỏ cô? Tạ Tiểu Đồng hầm hừ, cất bước lạnh lùng cút khỏi đó. Tạ Tiểu Đồng vẫn ngủ ở nhà Thường Trấn như cũ, nhưng mà quan hệ giữa hai người bọn họ lại đột nhiên trở nên xa cách như người xa lạ. Nếu anh nấu cơm, khi thấy bày hai bộ bát đũa thì cô sẽ chủ động đi ăn. Ai bảo cô chỉ là một người chỉ biết gọi đồ ăn ở quán Cuộc Sống Tiểu Bạch, ở con phố phía dưới cơ chứ. Chuyện tốt là triệu chứng đau răng của cô đã biến mất từng ngày, có dấu hiệu khỏi hẳn rất rõ ràng. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, còn hai chiếc răng khôn khác, nhưng cô không dám đi bệnh viện nữa. Tạ Tiểu Đồng không nhắc tới chuyện đi nhổ, Thường Trấn cũng không nói gì thêm. Ngày được nghỉ làm ở nhà trẻ, cô nhận được điện thoại của bố mẹ. Mẹ, bao giờ bố mẹ về Bắc Kinh? Con ra sân bay đón bố mẹ nè. Bị lãng quên quá lâu, suýt nữa cô đã vui đến bật khóc. Con à, giọng của mẹ cô cuốn theo gió biển. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Nghe vậy trong lòng cô hụt hẫng. Chuyện gì? Mùng 1 Tết, mẹ với bố con phải đi lễ Nam Hải Quan Âm, nên là không về đón Tết cùng con nữa nhé. Mẹ cô kéo dài giọng. Tạ Tiểu Đồng sụp đổ trong nháy mắt. Con không nghe rõ, mẹ nói lại lần nữa. Ở đây trời xanh vạn dặm, bốn mùa như hạ, cực thích hợp để trải qua mùa đông. Hơn nữa đi lễ Quan Âm là chuyện rất cần thiết. Hiếm khi mẹ với bố con được đi một chuyến, cũng cần phải có không gian và cuộc sống riêng chứ. giọng điệu của mẹ cô nhàn nhã như tản bộ. Con khuyên bố mẹ nên có chừng mực. Tạ Tiểu Đồng bày tỏ không phục. Con đã ở nhà Thường Trấn nửa tháng rồi. Nếu thằng bé cho con ở, thì nhiều một ngày hay ít đi một ngày cũng chẳng khác gì nhau. Nếu mà không cho con ở thì con tự cầu phúc đi. Mẹ cô cười tươi rói. Con à, con cũng 25 rồi, phải học được cách tự lập tự cường tự chủ và không ngừng vươn lên. Mẹ có phải là mẹ ruột của con không đấy? Tạ Tiểu Đồng gần như đã gào lên. Chưa cho con thời gian thở dốc thì đã chạy mất. Có ai làm bố mẹ như hai người không? Nói chưa dứt lời thì bên kia đã vang lên một chuỗi tút tút. Rõ ràng là đã cúp máy. Cô gọi lại nhưng không liên lạc được. Tạ Tiểu Đồng cáu kỉnh dậm chân, hận không thể dẫm ra mấy lỗ thủng lớn ở trong phòng. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Thấy ngày bọn họ trở về còn xa xôi khó vời, cô ỉu xìu như cái cây cải thìa trong đất. Kỳ lạ là tâm trạng của cô không tốt, Thường Trấn cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân tỏa ra hơi lạnh, làm như cô nợ anh 250 không bằng. Tới 28 tháng chạp, anh ngồi ở trên ghế sofa xem phim hài, bầu không khí vẫn còn ổn. Tạ Tiểu Đồng quyết định ngả bài. Khụ khụ. Tạ Tiểu Đồng uốn tới lẹo lui như có đinh cắm ở dưới mông. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh chỉnh âm lượng TV xuống thấp hơn một chút, không thèm nhìn cô cái nào. Nói. Tết năm nay anh có dự định gì? Tạ Tiểu Đồng móc đầu ngón tay yếu ớt mở miệng. Anh cau mày, dường như có chút không kiên nhẫn. Đừng vòng vo. Tôi muốn cùng anh... Tạ Tiểu Đồng móc đầu ngón tay đến nỗi sắp chóc cả da rồi, vẫn cảm thấy khó mà mở miệng được. Trong lúc rảnh rỗi không xem tivi, anh lười biếng bố thí cho cô một ánh mắt. Dứt khoát một chút, muốn cùng tôi làm gì? Tôi muốn ăn Tết cùng anh. Tạ Tiểu Đồng dậm chân một cái, nói một mạch. Bố mẹ tôi cũng ở thành phố này, chắc chắn tôi phải đón Tết cùng bọn họ. Thường Trấn quay đầu nhìn cô, chậm rãi cười. Cùng tôi về nhà ăn Tết, cô chắc chứ? Tạ Tiểu Đồng có một giây cứng đờ. Bị bố mẹ mình vứt bỏ quá lâu, cô quên mất rằng người ta cũng có bố mẹ. Nhưng mà cùng anh về nhà ăn Tết, ý nghĩa và hương vị đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng nếu không đi lại không biết sắp xếp lịch trình như thế nào. Chắc chắn, bố mẹ anh cũng là bố mẹ tôi mà. Tạ Tiểu Đồng tràn đầy tự tin và lẽ sống. Bọn họ đều là những người nhìn tôi trưởng thành. Lâu rồi không gặp mặt chắc cũng nhớ tôi nhỉ. Da mặt anh giật giật rõ rệt. Bố mẹ tôi có nhiều bạn bè, năm mới còn có hàng xóm láng giềng chúc Tết lẫn nhau. Cô ở đó không tiện. Nhưng mấy người bạn chơi thân với tôi, đứa thì đã kết hôn, đứa thì ở với người yêu. Tôi ở cùng thì càng không tiện. Tạ Tiểu Đồng chắp tay trước ngực mà thở dài, thề đảm bảo. Tôi có thể ở trong phòng không ra, đảm bảo không quấy rầy các chú các gì, xin anh đấy. Bố mẹ của Thường Trấn thích yên tĩnh. Sau khi về hưu thì mua một căn biệt thự ở ngoại thành, rồi chuyển đến đó. Căn nhà ba phòng ngủ này tiện cho việc đi làm ở trong thành phố, vậy nên trở thành nơi ở thường xuyên của Thường Trấn. Hàng xóm chúc Tết mà anh nói, có trời mới biết là thật hay giả. Xin đấy, xin đấy. Tạ Tiểu Đồng giả vờ đáng thương đến mức điêu luyện, chỉ thiếu điều lăn một vòng ở trên mặt đất nữa thôi. Thường Trấn gõ từng cái lên thành ghế sofa, dường như đang cân nhắc. Tạ Tiểu Đồng vẫn đang ở trong tư thế cầu khẩn, cũng không thúc giục. Thêm cô cũng được, nhưng mà tôi có điều kiện. Mắt anh hơi nheo lại. Không thành vấn đề. Chưa nói điều kiện, cô đã mặt mày hớn hở mà đồng ý. Được, 10 giờ ngày mai cùng tôi đi gặp một người. Thường Trấn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng. Nghe thấy lời này, tâm hồn hít drama của cô lại dục dịch. Nam hay nữ? Nữ. Thường Trấn tăng lại âm lượng TV. Ngày mai ăn mặc xinh đẹp một chút, đừng để tôi mất mặt. Rời. Tạ Tiểu Đồng vặc lại anh không một chút khách khí. Chị đây không trang điểm, ra ngoài cũng vẫn xinh đẹp áp đảo như thường. Anh không nói chuyện, khóe miệng cong lên thành một độ cong nhỏ vui vẻ. Nhất thời trong lòng cô như có hiêu con chạy loạn. Không sợ người đẹp cười, chỉ sợ người đẹp cười còn say lòng hơn cả gió xuân. Chiêu cười đã hạ gục cô. Cho đến khi gặp được người muốn gặp, cô mới biết mình đã hy sinh cái gì. Không ai khác, người mà Thường Trấn dẫn cô đi gặp là Lý Uyển Thu, bạn gái cũ của anh, người phụ nữ đá anh, khiến anh phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Tạ Tiểu Đồng chưa từng đối mặt trực tiếp với Lý Uyển Nhu, Nhưng sau khi biết cô ấy là bạn gái của Thường Trấn, cô đã từng lén nhìn cô ấy vô số lần. Mái tóc của cô ấy được buộc ở sau ót bằng một sợi dây tơ tằm, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ dài quá gối, dưới chân đi một đôi bốt da thật cao gót, cổ ngắn màu đen, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất nho nhã ung dung. Nếu như dùng hai chữ để hình dung, Thường Trấn hơn 30 tuổi là chín chắn, vậy thì Lý Uyển Thu hơn 30 tuổi lại là phong nhã. Nhưng không thể phủ nhận, hai người bọn họ có thể xưng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Tình cảm ngày xưa của bọn họ, cô đã từng nghe nói bóng gió được một ít. Cùng là sinh viên y quy hơn người, đều học lên thạc sĩ, còn là mối tình vườn trường siêu siêu đẹp. Chỉ tiếc là trước khi tốt nghiệp bác sĩ, Lý Uyển Thu đã lén liên hệ với một bệnh viện hạng nhất ở Thượng Hải, cũng thông qua tuyển chọn nhờ vào thành tích chuyên ngành xuất sắc. Sau khi nhận được offer thì dứt khoát xuôi nam, ngay cả lý do chia tay cũng không nói với Thường Trấn. 17 tuổi thi đại học, học lên thạc sĩ 8 năm, bây giờ Thường Trấn 31 tuổi vẫn độc thân. Trước đây không lâu, cô còn thấy sợi dây chuyền nhẫn khắc chữ VQ ở nhà anh. VQ, Uyển Thu, tình cảm sâu đậm như vậy, cô thực sự rất hâm mộ. Phiên âm của Uyển Thu trong tiếng Trung là Wan Qiu. Nhưng mà trên chiếc nhẫn xỏ qua một sợi dây chuyền đó có khảm kim cương, trông rất nữ tính. Cô chưa từng thấy Thường Trấn đeo lần nào. Người yêu cũ gặp nhau chẳng khác nào đấu trường tu la. Cô lặng lẽ bưng nước trái cây lên nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng giả vờ như không tồn tại. Nhưng hiển nhiên là Lý Uyển Thu không bỏ qua cho cô. Cô ấy cười tủm tỉm nhìn cô. Cô là bạn gái của Thường Trấn. Câu hỏi này vừa xảo trá lại vượt quá khả năng. Cô không biết trả lời chính xác là gì, bèn biết điều nhìn về phía Thường Trấn. Tạ Tiểu Đồng muốn nói phải, nhưng cô có lòng gian mà không có gan chó. Thường Trấn bình tĩnh ôm lấy bả vai cô. Ngày mai cô ấy sẽ cùng tôi về nhà gặp bố mẹ. Anh vừa nói ra lời này, suýt nữa cô đã ân cần thăm hỏi Tào Tháo, vì cô đang cực kỳ hoang mang nghi ngờ cuộc đời. Đúng là cô sẽ cùng anh về nhà ăn Tết. Về nhà cùng anh thì đương nhiên sẽ gặp bố mẹ anh. Ý là ý này, nhưng tại sao nói ra từ trong miệng anh lại có vẻ kỳ lạ như thế chứ? Lại còn nói ở trước mặt bạn gái cũ của anh. Tạ Tiểu Đồng nghiêng đầu nhìn anh, dùng ánh mắt chất vấn. Không phải sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong nụ cười có dấu dao. Tạ Tiểu Đồng sợ luôn. Thôi bỏ đi, những do đo trong thế giới người trưởng thành của bọn họ không phải loại tiên nữ bé nhỏ như cô có thể tham dự vào. Cô quyết định nhận thua. Chào cô, tôi là Tạ Tiểu Đồng. Tạ Tiểu Đồng dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất, mỉm cười tự giới thiệu. Tạ Tiểu Đồng. Lý Uyển Thu liếc nhìn Thường Trấn một cái, ý cười trong mắt càng tăng lên. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng đạt được ước muốn. Tạm được. Mặt mày Thường Trấn buông xuống, nhàn nhạt đáp lời. Đang chơi trò bí hiểm gì đây? Tạ Tiểu Đồng nghe mà mơ mơ màng màng. Cô sắp phải nghi ngờ hộ khẩu trái đất của mình luôn rồi. Cũng không biết là rốt cuộc là do mạch não của sinh viên y không giống bình thường, hay là do cô không phải loài người, không có cách nào hiểu được một ngôn ngữ cao thâm này. Chào hỏi vài câu đơn giản xong, thấy Thường Trấn không muốn nói đến cô, Lý Uyển Thu cũng rất tự nhiên mà thay đổi chủ đề. Sau đó là thời gian bọn họ thảo luận y học, cô thì ăn. Sau khi có một cuộc điện thoại gọi Thường Trấn đi, Lý Uyển Thu đưa cho cô một tờ giấy ăn. Giả làm bạn gái của Thường Trấn nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật, là một người xinh đẹp. Lý Uyển Thu nở nụ cười rực rỡ, động tác nhận giấy ăn của cô ngừng lại. Ô, Thường Trấn không nói với cô à? Hay là cô vốn chưa từng hỏi đến chuyện của bạn gái cũ như tôi? Thấy biểu cảm của cô sai sai, nụ cười của Lý Uyển Thu càng thêm rực rỡ. Đầu óc cô có một chút chưa xoay chuyển kịp. Chắc là đều có. Thảo nào. Đầu ngón tay của cô ấy hờ hững gõ lên thành của cốc cà phê trong tay. Nhẫn cưới của hai người cũng đã chuẩn bị được 7-8 năm rồi, vẫn chưa kết hôn à? Tạ Tiểu Đồng có chút lơ mơ. Nhẫn cưới gì? Thường Trấn có một sợi dây chuyền nhẫn, trên chiếc nhẫn khắc hai chữ WQ. Chẳng phải là nhẫn cầu hôn của DR à? Cô ta nhướng mày nói. Hở? Đúng là có, nhưng WQ không phải là viết tắt của tên cô à? Tạ Tiểu Đồng vẫn còn đang mông lung. Nói gì thế? Cô ta vươn người sang, một bàn tay đặt lên đầu cô. WQ, Tiểu Đồng. Phiên âm của Tiểu Đồng là Wan Qing. Tạ Tiểu Đồng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chị à, chị có hiểu lầm gì không đấy? Cô bé à, giờ là thế kỷ 21 rồi, thừa nhận từng tặng dây chuyền cho con trai sẽ không bị nhốt vào lồng heo rồi thả trôi sông đâu. Lý Uyển Thu thản nhiên nói. Đây không phải là chuyện nhốt lồng heo thả trôi sông, cô hiểu chứ? Không đúng, tôi chưa từng tặng dây chuyền cho Thường Trấn. Cảm giác như một cái miệng không đủ dùng, cô nói năng hơi lộn xộn. Cô nói vậy làm tôi cũng không hiểu kiểu gì luôn. Thấy cô cố gắng phủ nhận, Lý Uyển Thu trợn mắt một cái. Tôi chỉ biết là Thường Trấn rất coi trọng sợi dây chuyền nhẫn kia. Nói dây chuyền là do bạn gái tặng, chiếc nhẫn là chuẩn bị để cầu hôn bạn gái. Sau khi chữ cái trên mặt nhẫn bị bạn cùng phòng của Thường Trấn truyền ra, mọi người đối chiếu với chữ cái trên đó, rồi tự tưởng tượng ra, tự dưng tôi lại trở thành bạn gái của cậu ấy. Thế này mà cũng được. Lần này đến lượt cô trợn tròn mắt. Chẳng thế hả? Tạ Tiểu Đồng mở hai tay ra, vô cùng bất đắc dĩ. Lúc đó tôi cũng thích cậu ấy, nên bèn mặc kệ lời đồn truyền lung tung một phen. Cũng vì vậy mà cậu ấy đi tìm tôi. Chắc là thấy tôi dễ nói chuyện, nên sau đó dứt khoát dùng tôi để chặn hoa đào nát luôn. Tạ Tiểu Đồng ngạc nhiên không thôi. Cô chiếm được danh phận bạn gái của người ta, thế mà mấy năm vẫn không tán được anh ấy. Nếu cậu ấy bị tôi tán đổ, thì giờ đã không có chuyện của cô rồi. Lý Uyển Thu liếc mắt nhìn cô. Chị đây cũng không phải là người cố chấp, thấy yêu thầm không có kết quả, nên tôi yêu người khác luôn. Không thể không nói, người đẹp đúng là người đẹp, khiêu khích người khác mà cũng xinh đẹp động lòng người như vậy. Thế thì lần này cô tới Đế Đô làm gì? Tạ Tiểu Đồng rất tò mò. Cuối năm mà, giao lưu học hỏi, buổi chiều tôi về rồi. Cô ấy mỉm cười nhìn cô. Trước khi đi thì tiện thể gặp bạn gái thật sự của bạn trai cũ một cái. Hóa ra là không phải thấy bạn trai cũ lên như diều gặp gió, nên đến tìm bạn trai cũ để quay lại, là do cô quá nhỏ nhen. Kìa, Thường Trấn quay lại rồi. Lý Uyển Thu nhìn sang bên cạnh một cái, nhắc nhở. Lúc Thường Trấn nói chuyện điện thoại xong trở lại, cô và Lý Uyển Thu ngầm hiểu ý nhau, tiếp tục giả vờ như người xa lạ. Nhưng mà hồ nước trong lòng cô như bị ném một hòn đá nhỏ xuống, gợn sóng lan ra từng vòng, cuối cùng không thể lặng yên được. Sau khi tạm biệt Lý Uyển Thu, Thường Trấn về nhà thu dọn hành lý. Tạ Tiểu Đồng vừa ngồi chém gió với anh, vừa lết lết đến gần ranh giới mà anh vạch ra, cuối cùng đã thành công lết đến bên cạnh hộc tủ chứa các loại đồ trang sức như là đồng hồ, khuy mang xét, dây chuyền của anh. Anh nhìn cô mấy cái, kỳ tích là không đuổi cô đi. Tạ Tiểu Đồng khen khuy mang xét xong thì khen dây chuyền xong thì khen đồng hồ xong thì nhãn hiệu, khen nhãn hiệu xong thì hỏi giá cả. Cuối cùng tập trung vào sợi dây chuyền nhẫn, có khắc chữ WQ kia. Sợi dây chuyền này độc đáo ghê nhỉ. Tạ Tiểu Đồng tiện tay mở ngăn chứa dây chuyền rồi lấy nó ra, sợ chiếc nhẫn được xỏ qua đó. Ô, còn có khắc chữ nữa cơ à? Đặt xuống. Thường Trấn lạnh lùng đi tới, chụp lấy sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền thôi mà, có cần nhỏ mọn như vậy không? Tạ Tiểu Đồng giận. Chẳng lẽ là do người quan trọng tặng? Thường Trấn hơi híp mắt lại, sự ớn lạnh chợt xuất hiện. Cô lặp lại lần nữa, ai tặng? Khí thế này quá lạnh. Giọng của cô không tự chủ được mà hơi rén. Người quan trọng tặng. Hừ, đúng là do người quan trọng tặng. Thường Trấn cười lạnh. Biết là nhãn hiệu gì không? DR. Làm như chỉ mình anh có DR ấy. Tạ Tiểu Đồng kéo một cái áo của anh qua để lau tay. Sau đó móc sợi dây chuyền mặt hoa hồng ra cho anh xem. Tôi cũng có, hiếm lạ gì. Có một lần sau khi say rượu tỉnh lại, thì sợi dây chuyền mặt hoa hồng này đã nằm trên cổ cô. Cô đã từng tìm người để giám định nhãn hiệu, xác nhận là DR. Con người cô có một căn bệnh nặng, đó là uống rượu vào là không biết gì hết. Lúc ấy trong thẻ của cô thiếu một khoản tiền, cô tự động cho rằng đó là tiền mua dây chuyền. Sợi dây chuyền này vừa là hàng hiệu, lại còn đẹp mắt. Cô đắc ý mà đăng lên trang cá nhân, nói là quà tự tặng cho lễ trưởng thành và lên đại học của mình. Được một đám bạn tốt hâm mộ, sau đó vẫn luôn đeo suốt. Nãy cô lau tay không có ý gì, chỉ muốn ám chỉ sợi dây chuyền đó của Thường Trấn không sạch sẽ, chọc tức anh tí thôi. Không phải cô muốn biết là ai tặng à? Nói với cô cũng không sao. Có lẽ động tác này đã chọc giận Thường Trấn. Anh mở một ngăn tủ ngầm, lấy ra ba tờ giấy chứng nhận lắc ở trước mặt cô. Mà hình ảnh trang sức trên một trong ba tờ giấy chứng nhận đó giống y hệt với sợi dây chuyền mặt hoa hồng mà cô đeo. Một tờ giấy chứng nhận khác là sợi dây chuyền không mặt của Thường Trấn. một tờ cuối cùng, rõ ràng là giấy chứng nhận cho chiếc nhẫn kim cương được xỏ vào sợi dây chuyền kia. Này này này, đầu óc cô đứng máy. Chiếc nhẫn này... Một ngón tay của Thường Trấn móc lấy sợi dây chuyền, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, để mặc cho chiếc nhẫn ung dung rủ xuống. DR, cô muốn mua cũng không có tư cách. Nói xong anh hất dây chuyền lên, chiếc nhẫn lọt vào trong lòng bàn tay theo quán tính. Anh che chiếc nhẫn đi rồi giơ sợi dây chuyền cho cô xem. Sợi dây chuyền không mặt này là cô mua tặng tôi để xỏ nhẫn. Làm tròn lên thì sợi dây chuyền này là do cô tặng. Thường Trấn lên tiếng tổng kết ngắn gọn mà hùng hồn. Nói cách khác, người quan trọng chính là cô. Thường Trấn, anh đừng có ăn nói lung tung. Tạ Tiểu Đồng nghe mà lòng đầy căm phẫn. Tôi tặng anh lúc nào? Không thừa nhận đúng không? Vậy tôi giúp cô nhớ lại một chút. Sắc mặt anh âm u. Năm cô học năm thứ nhất đại học, tôi được thăng làm nghiên cứu sinh. Cô mời tôi ăn cơm rồi uống say, là hét đòi dây chuyền mặt hoa hồng của DR. Tôi bèn đi xung quanh tìm cửa hàng DR. Trước khi mua đồ của DR phải đăng ký. Nói trắng ra chính là phải mua một chiếc nhẫn DR trước. Nhẫn là do cô chọn. Cô yêu cầu nhân viên cửa hàng phải khắc chữ WQ ở mặt trong. Lúc ấy tôi ấm đầu nên cũng không phản đối. Nhưng tôi không ngờ rằng cô mua xong lại quỵt nợ, còn kiên quyết nói là quà trưởng thành tự tặng cho mình. Đúng là mặt dày. Tạ Tiểu Đồng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Phạm phải tội ác ngập trời như thế, thảo nào mấy năm nay anh cứ vòng vo nói móc chửi cô là mặt dày. Ngày đó ở trước mặt một đám nhân viên cửa hàng, cô dõng dạc nói là muốn giữ lấy tôi cả đời. Cô có thể cho rằng đó là lời nói đùa. Toàn thân Thường Trấn tỏa ra sự nguy hiểm chí mạng. Nhưng mang dây chuyền tôi mua đi rêu rao khắp nơi, cuối cùng còn dám rêu rao đến trước mặt tôi, có phải là hơi quá đáng rồi không? Chuyện này quả thật là có hơi quá đáng. Vậy nên... Nhớ tới Lý Uyển Thu, cô yếu ớt hỏi ra vấn đề mà cô rất quan tâm. Chữ WQ trên mặt nhẫn là Tiểu Đồng. Không thì là gì? Chẳng lẽ là chữ gì khác à? Thái độ của Thường Trấn rất là ngang ngược. Chuyện cười này quá lạnh lẽo, cô không cười nổi. Tạ Tiểu Đồng tìm một góc để ngồi xuống, yên lặng bưng kín mặt. Mẹ ơi, cứu mạng. Chắc là con gái yêu quý của mẹ không sống qua nổi đêm nay mất. Đuối lý rồi, chẳng phải cô cãi giỏi lắm hay sao? Lúc này Thường Trấn giống như bị sát thần nhập thân, hung dữ dọa người. Tôi thật sự không có ấn tượng. Tạ Tiểu Đồng khóc hu hu xin tha thứ. Tiểu lượng của tôi không tốt, uống rượu vào là không biết gì. Ký ức về ngày đó chỉ dừng lại ở trên bàn ăn. Dây chuyền hoa hồng gì đó, DR gì đó, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì thật. Một câu không có ấn tượng gì là xong à? Thường Trấn vẫn mang thái độ truy cứu đến cùng. Không thì sao? Tạ Tiểu Đồng ăn nói khép nép, rén lại để giữ mạng. Hơn nữa những hành động của anh trong mấy năm nay cũng đâu có giống thích tôi. Tôi đề nghị hai ta là một đôi, anh cũng đâu có đồng ý. Là một đôi, giả làm bạn trai của cô. Biểu cảm trên mặt anh vừa giống tức lại vừa giống cười, trông hơi dữ tợn. Tạ Tiểu Đồng, tôi không biết là cô ngu thật hay là giả ngu nữa. Thích cô mà cô cũng không nhận ra, tại sao tôi còn phải giả vờ làm bạn trai của cô? Nói chuyện cẩn thận, không được xúc phạm danh dự người khác. Tạ Tiểu Đồng tức giận đến nghiến răng. Người xúc phạm chính là cô. Anh nghiến răng nghiến lợi. Sao cái miệng này cứ mở ra là nói những lời đáng ghét như vậy chứ? Vũ trụ nhỏ của cô bùng nổ, tiến lên mấy bước. Xẹt xẹt xẹt. Nhọn mũi chân lên cắn môi dưới của anh một cái. Cảm giác lạ lẫm mà kỳ lạ truyền đến, khiến cho cô chấn động đến mức da đầu tê dại. Thường Trấn cứng đờ ở đó không có phản ứng. Người đàn ông mà cô luôn mong nhớ, không chống cự. Cô không sợ chết mà hôn sâu hơn. Cánh cửa thế giới mới mở ra với cô. Vùng trời đất của cô trở nên rộng rãi sáng sủa. Thường Trấn, em thích anh đã rất nhiều năm rồi. Chúng ta quen nhau nhé. Tạ Tiểu Đồng đánh đòn phủ đầu. Có câu nói rất hay, chỉ cần da mặt đủ dày, người xấu hổ sẽ là người khác. Thường Trấn nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Anh xem, qua Tết là tháng 3 rồi, giữa tháng 3 là hệ thống sưởi ấm sẽ ngừng, tháng 5 mới ấm lại. Không có hệ thống sưởi ấm thì lạnh lắm, hai người sưởi ấm cho nhau tốt biết mấy. Tạ Tiểu Đồng bấm ngón tay tính toán. Em bấm tay tính toán thấy trong mệnh của anh thiếu em, vậy nên chúng ta ở bên nhau nhé, để DR chứng kiến. Tạ Tiểu Đồng, em đổi tên thành Tạ Bịp Bợm luôn đi. Anh tức đến bật cười. Chắc trưởng thành còn không dày bằng da mặt của em ấy nhỉ. Quá khen, quá khen. Tạ Tiểu Đồng cười toe toét tiếp lời. Anh xem ngày mai em nên mang quà gì về cho bố mẹ của chúng ta nhỉ? Ngự thực viên, hay là đạo hương thôn, hay là vịt nướng Bắc Kinh cũng được. Cuối cùng cô đã phát hiện ra, tiếp xúc với loại đàn ông miệng thối mềm lòng như Thường Trấn. Cứng chọi cứng chỉ khiến hai bên cùng thua thiệt. Lấy mềm thắng cứng, co được giãn được mới là đúng đắn. Ngay lúc cô đang tranh cãi với Thường Trấn, điện thoại di động của anh để ở bên cạnh bỗng đổ chuông. Tạ Tiểu Đồng liếc nhìn tên người gọi. Mẫu thân đại nhân. Tạ Tiểu Đồng vội vàng bổ nhào qua ấn nghe, gọi một tiếng mẹ thật lớn. Trên thế giới này, người duy nhất có thể kiềm chế Thường Trấn chính là mẹ Thường. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của mẹ anh dẫn cô về nhà chồng ăn Tết. Tạ Tiểu Đồng nắm chắc trọng tâm, dùng kỹ năng dỗ trẻ con cả đời của cô để dỗ mẹ Thường cười toe toét cả ngày. Còn Thường Trấn, một anh chàng kiêu ngạo thích cô nhưng không chịu thừa nhận. Cô phát huy sở trường, ngày nào cũng kéo anh vào trong mương, khen anh lên tận trời xanh luôn. Lại lợi dụng tổng hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, chấm múc các kiểu ở trên người anh. Dưới sự chăm chỉ không ngừng của cô, dưới sự nước chảy đá mòn, cô đã thành công ngồi vững ở vị trí bạn gái của Thường Trấn. Mùng năm Tết, có một bà cụ hòa nhã đến nhà họ Thường, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái trẻ ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Cô gái kia ý hiện trên mặt, ánh mắt cứ dính lên người Thường Trấn suốt. Cô thấy mà đỏ mắt nóng lòng. Tạ Tiểu Đồng rất ân cần giúp mẹ Thường bưng trà rót nước, chăm sóc khách khứa còn chu đáo hơn cả chủ nhà. Lúc rửa hoa quả, mẹ Thường đuổi Thường Trấn vào phòng bếp giúp cô. Bạn trai, không ngờ tình yêu mà anh dành cho em lại chân thành sâu lắng như thế. Tạ Tiểu Đồng chặn Thường Trấn ở trong phòng bếp, rồi bắt đầu thả thính. Ai là bạn trai của em? Thường Trấn kiêu ngạo mà giận cô. Nói thì nói như vậy, nhưng cô lại để ý thấy bên tay anh đã lặng lẽ đỏ lên. Còn không thừa nhận, tiểu yêu tinh ngoài kia mặt mày đưa tình, nếu trong lòng anh không có em, thì đã bị câu đi từ lâu rồi. Tạ Tiểu Đồng tự hào nói, xem như anh đã được mở mang tầm mắt, hóa ra thật sự có người ra mặt dày đến mức đau thương không chọc nổi. Thường Trấn nhếch môi cười, Tạ Tiểu Đồng giơ một quả dâu tây đã rửa sạch lên trước mặt anh. Anh ra mặt mỏng, vừa mềm vừa mỏng giống như vỏ quả dâu tây này, vừa bấm đã chảy nước. Vẫn chưa rửa xong à? Đang định bóp nát dâu tây ngay trước mặt Thường Trấn, mẹ Thường đã ló đầu vào. Xong ngay đây ạ. Tạ Tiểu Đồng đổi thành gương mặt tươi cười trong nháy mắt. Vừa hỏi anh Thường xem dâu tây có ngọt hay không đó ạ. Trong lúc nói chuyện, cô nhét dâu tây vào trong miệng Thường Trấn. Lúc rút tay lại còn không quên sờ soạng mặt anh một cái. Do vấn đề góc độ nên mẹ Thường chỉ nhìn thấy cô đút dâu tây cho Thường Trấn. Chắc chắn không nhìn thấy động tác nhỏ của cô. Trấn Trấn, dâu tây thế nào? Mẹ Thường hỏi. Thường Trấn đỏ mặt, buồn bực trả lời một câu. Ngọt. Ngọt thì tốt. Tạ Tiểu Đồng vênh váo kiêu ngạo, bưng dâu tây nghênh ngang rời đi. Mùng 6 Tết, bố mẹ đã bị cô quên tận 9 tầng mây lại lặng lẽ về nhà. Bọn họ mang quà tới cửa thăm hỏi bố mẹ Thường Trấn. Kỳ lạ là, câu nói đầu tiên khi gặp nhau là ông thông gia bà thông gia, quen thuộc đến mức giống như là người một nhà vậy. Thường Trấn thì tiếp đón từ đầu đến cuối, nhã nhặn thân thiện kính cẩn tiết chế khiêm nhường, hoàn toàn khác với thường ngày. Hình như cô đã thoáng nhìn thấy một bí mật to lớn ghê gớm nào đó, nhưng cô không dám làm rõ. Dù sao Thường Trấn cũng đã đến miệng, không bay mất được. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình Thanh Mai Trúc Mã đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.